This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào xem rất là nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị. Với bản tin đầu tiên, chúng tôi xin được nói về cái vụ chuyến bay giải cứu tên ông hay hoặc là người có cái tên là Hoàng Văn Hưng, bị can có tên là Hoàng Văn Hưng, bất ngờ nộp gần 780.000 này, 780.000 này cha, 780.000 Mỹ Kim rồi thưa quý vị, trong cái tiền khắc phục không thưa quý vị, cha ai nói 780.000 đồng hồ đâu phải không? Thưa quý vị, hai ngày trước phiên tòa phúc thẩm xử cái vụ chuyến bay giải cứu thì bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam bất ngờ nhận tội và nộp ngay 18 tỷ 8 đồng hồ, tương đương 775.257 Mỹ Kim mà ông này bị cáo buộc là lừa để mà chạy án. Thưa quý vị, bị cáo Hoàng Văn Hưng cùng với lại bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, bị cáo buộc là nhận 2.6 triệu Mỹ Kim để mà chạy án cho bị cáo Lê Hồng Sơn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, lãnh đạo của công ty có cái tên là Bầu Trời Xanh. Thưa quý vị, tại cái phiên sơ thẩm thì bị cáo Hưng bị kết án chung thân cao hơn cái mức đề nghị, đó là 19-20 năm tù của Viện Kiểm sát. Theo tờ Tuổi Trẻ trong cái ngày hôm qua thì khoản tiền 18 tỷ 8 đồng hồ này là do ông Hưng, ông tác động nhờ người thân bạn bè nộp thay nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Số tiền nêu trên được cho là yếu tố giúp ông này được cái mức án nhẹ nhàng hơn trong cái phiên xử phúc thẩm, tức là bây giờ có tiền là giảm án được liền, thưa quý vị. Tuy vậy, không rõ cái lý do vì sao mà bị cáo Hoàng Văn Hưng làm đơn xin được vắng mặt trong cái phiên tòa. Thưa quý vị, bản tin của báo Tuổi Trẻ trong nước cũng đã nhấn mạnh là suốt quá trình điều tra xét xử mà sơ thẩm cho cái vụ chuyến bay giải cứu thì ông Hoàng Văn Hưng này ông luôn khai rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như là bị cáo buộc. Thậm chí khi mà nói cái lời sau cùng trước cái lúc mà nghị án á, thì bị cáo Hoàng Văn Hưng còn nói rằng là mình sẵn sàng mình hy sinh cả mạng sống để mà kêu oan. Mà ở cái chiều ngược lại thì cả cái viện kiểm sát lẫn cái hội đồng xét xử đều cho rằng là bị cáo Hoàng Văn Hưng không thành thật, quanh co, gian dối, cho nên không có đủ cơ sở xác định về cái tính chính xác của các lời khai của các bị cáo này. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào hồi trung tuần tháng 7, trong lúc mà hầu hết các bị cáo khác đều nhận tội thì bị cáo Hoàng Văn Hưng là người duy nhất dám cãi lại viện kiểm sát cũng như là quan tòa. Theo như báo Tuổi Trẻ thì trước vành móng ngựa thì bị cáo Hưng đặt vấn đề là bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai báo sau khi mà nhận 2.6 triệu chạy án từ bị cáo Nguyễn Thanh Hằng thì đã chuyển lại hết cho bị cáo Hưng. Nhưng mà sau khi mà cơ quan điều tra kết luận cái vụ án thì bị cáo Tuấn cùng gia đình đã nhanh chóng nộp lại khoản tiền này để gọi là khắc phục hậu quả. Mục đích của cái việc nộp lại tiền nhanh như vậy là để làm gì? Ông Tuấn vẫn khẳng định là đưa hết tiền 2.6 triệu cho bị cáo. Rồi vậy rồi thì ông Tuấn nộp lại làm cái gì? Bị cáo Hưng đặt câu hỏi là như vậy. Sau khi mà Viện Kiểm soát công bố video clip cho thấy là bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận một cái chiếc cặp da cài khóa số được cho là đựng 450.000 Mỹ Kim ở đối diện trụ sở của Cục An ninh điều tra, bị cáo này lập tức cãi lại rằng là việc mà ông Tuấn đưa 450.000 Mỹ Kim như vậy cho bị cáo không có bất kỳ nhân chứng nào, không có hình ảnh nào, bởi vậy không thể khẳng định được ở trong cặp là có tiền hay không. Thưa quý vị, việc Hưng chối cãi cáo buộc nhận tiền từ ông Tuấn là tráo trở, gian dối, không trung thực, dựng chuyện trắng trợn. Không chỉ Viện Kiểm soát mà Hưng cũng bị hai bị cáo Tuấn Hằng nói như vậy, theo như tờ báo VN Express cho biết. Bị cáo Hoàng Văn Hưng khi đó cho rằng là nguyên nhân chính khiến cho tôi bị oan là vì cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát không tuân thủ theo quy định pháp luật về cái vấn đề chống oan sai. Chắc chắn phải có một cái điều khuất tất nào đó trong cái câu chuyện này, cho nên bị cáo Hoàng Văn Hưng mới là cho rằng là như vậy và cũng lớn tiếng trước cái tòa để mà nói rõ hơn về mình, cũng như là cho rằng là cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát không tuân thủ theo quy định pháp luật để mà chống oan sai. Và thưa quý vị, Hòa Trinh nói cái vụ án này là tại vì trong cái ngày 25 tháng 12 thì các báo đưa tin là sẽ xét xử cái vụ phúc thẩm đại án trong cái chuyến bay giải cứu. Đó, theo cái kế hoạch thì cái ngày đó, ngày 25 tháng 12 đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội sẽ mở một cái phiên tòa phúc thẩm đại án chuyến bay giải cứu để mà xem xét kháng cáo của 21 bị cáo và những cái người mà có quyền lợi cũng như có nghĩa vụ liên quan đến cái vụ án này. Thẩm phán Mai Anh Tài, chánh tòa kinh tế Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ ngồi ghế chủ tòa. Về phía đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có kiểm sát viên cao cấp Bùi Văn Biểu và Lê Thị Thu Hà. Hiện thì có gần khoảng 30 luật sư ghi danh để mà tham gia bào chữa, ghi danh là bên Việt Nam tôi kêu là đăng ký thưa quý vị, 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như là những người mà có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Chúng ta chờ xem nó có cái tình tiết nó như thế nào nữa, chứ hiện tại thì chúng ta thấy là cái việc mà lớn nhất đó là cái ông Hoàng Văn Hưng này đã bất ngờ nộp gần 780.000 Mỹ Kim cho cái tiền khắc phục trước khi, hai ngày trước cái phiên tòa phúc thẩm này, không biết là ông ta có cái dụng ý gì đây ha. Thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trên tờ báo VN Express đã chọn cái vụ Nguyễn Xuân Phúc mất ghế là một cái sự kiện nổi bật của năm 2023. Thì thưa quý vị, một trong 10 cái sự kiện chính trị xã hội nổi bật trong năm 2023 theo bài báo của VN Express điểm lại là cái vụ ông Nguyễn Xuân Phúc mất ghế chủ tịch nước Việt Nam khiến cho Quốc hội phải bầu người thay thế vào giữa nhiệm kỳ. Bài báo hôm 22 tháng 12 nhắc lại cái chuyện mà hồi giữa tháng Giêng, ông Phúc bỗng nhiên bị Quốc hội miễn nhiệm cái ghế chủ tịch nước sau khi mà Trung ương Đảng đồng ý để ông này thôi các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân. Việc ông Phúc mất ghế ở tuổi 69 được ghi nhận là chủ tịch nước đầu tiên xin nghỉ giữa nhiệm kỳ kể từ năm 1976. Và cũng theo VN Express thì ông Phúc mất chức là vì chịu trách nhiệm chính trị của cái người đứng đầu khi mà để nhiều cán bộ có vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả rất là nghiêm trọng đó trong cái thời gian ông làm việc. Nhưng mà thật sự ra thì như quý vị thấy là chắc là trong cái vụ án Kistech cũng như là cái vụ COVID-19 ông ra điều hành như thế nào, blah blah blah, và rất là nhiều chuyện khác. Tuy vậy, báo này không cho biết cụ thể về cái việc khiến cho ông Phúc ra đi khi mới làm chủ tịch nước được gần 2 năm. Có chăng tại vì bà vợ bà ăn quá trời trong cái vụ Covid rồi bị dân hay sao? Không, thưa quý vị, đáng nói là gì? Đáng nói là bài báo này có cái nội dung là giữa tháng 1, Quốc hội miễn nhiệm chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Xuân Phúc được đăng trên VN Express không bao lâu thì nay bị cái lỗi mà khi mà quý vị bấm computer thường nói là 404 không tìm thấy cái đường dẫn này, nghĩa là có lệnh ở trên là phải gỡ bài. Liên quan đến cái vụ án này thì hồi đầu tháng, liên quan đến cái vụ này thưa quý vị, thì hồi đầu tháng 2 thì các báo ở Việt Nam đã đồng loạt xóa cái chi tiết là ông Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng thanh minh cho vợ con liên quan đến vụ Việt Á tại cái buổi bàn giao công việc. Bản tin trên tờ báo Tuổi Trẻ với tiêu đề là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói về cái lý do xin thôi nhiệm vụ không còn lời. Ông Phúc nói rằng là gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng rồi. Tuy vậy, bản tin vẫn còn có cái từ khóa là keyword Việt Á ở cuối bài. Cái việc xóa chi tiết nhạy cảm nêu trên cũng diễn ra với cái bản tin của báo Thanh Niên, VN Express, Lao Động, Tiền Phong, Dân Trí vào cái thời điểm đó. Hành động này đã được hiểu là cái chỉ thị miệng của giới chức của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn cho cái việc mà báo cáo tuyên truyền cho ông Phúc nghi là ông này đã mất chức. Theo cái giới quan sát thì quý vị, ông chức lên, ông Phúc cũng lên tiếng để mà ông giải bày cái chuyện vợ con không có dính vào việc Á là một cái yếu tố nằm ngoài kịch bản. Ông Phúc hiện diện tại cái buổi bàn giao công việc cho bà Võ Thị Ánh Xuân, quyền chủ tịch nước Việt Nam sau ông Phúc, với một bài phát biểu biên soạn sẵn đúng như kịch bản. Và theo đó thì ông mạnh miệng khẳng định nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tôi có đơn xin thôi các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trong cái cuộc họp Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương bất thường và cái phiên họp Quốc hội bất thường, tôi đã nêu vấn đề này một cách dứt khoát và rõ ràng, thưa quý vị. Đó. Ở cái đoạn kết của bài phát biểu này, ông nói là trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết sức ủng hộ giúp đỡ. Sau phần phát biểu đúng cái công thức, nó để kể cái công đức, nó ông mới tranh thủ diễn đàn để mà đơn phương thanh minh về cái chuyện vợ con không có dính cái vụ Việt Á, như là công luận bàn tán là một cái lý do khiến ông đột ngột bị mất ghế từ trước Tết Quý Mão 2023 đó, thưa quý vị. Kiều hối về Sài Gòn năm 2023 gần gấp 3 lần cái vốn đầu tư ngoại quốc, thưa quý vị. Lượng kiều hối chuyển về Hồ Chí Minh, năm 2023 là gần 9 tỷ đồng. À, 9 tỷ đồng hồ, chắc cái này là 9 tỷ, không biết 9 tỷ giây. Trước ra chút xíu đọc thì chúng ta so sánh với số tiền, chúng ta sẽ thấy nó đang tăng 35% so với năm ngoái và gần gấp 3 cái vốn đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc, tức là cái vốn FDI chỉ với khoảng 3 tỷ tư, cái này là đồng hồ, ấy đồng Mỹ Kim, thưa quý vị. Thông tin trên được ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch ở Hồ Chí Minh cho biết tại Hội nghị Ngoại giao 32 diễn ra tại Hà Nội hôm 21 tháng 12 vừa qua. Trên tờ báo Người Lao Động đã dẫn lời ông Hoang thừa nhận là kết quả này là một phần đến từ việc mà thường xuyên gặp gỡ lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp ngoại quốc và hoạt động đối thoại xúc tiến thương mại thu hút đầu tư. Ông Hoang cho biết thêm là theo như cái báo cáo xếp hạng của các trung tâm tài chính toàn cầu thì Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất ở Việt Nam được ghi nhận như là một trung tâm tài chính thứ cấp từ tháng 3 2020 cho đến nay. Theo ông Hoang thì sự phát triển của trung tâm tài chính Hồ Chí Minh còn có một sự đóng góp không nhỏ từ cái nguồn tài chính từ bên ngoài, từ các khoản viện trợ hợp tác kiều hối, các dự án đầu tư nước ngoài v.v. thông qua các hoạt động về ngoại giao kinh tế. Trước đó thì thưa quý vị, vào hồi tháng 9, truyền thông trong nước đã dẫn tin ông Nguyễn Đức Lệnh, ông này giữ chức phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ở Hồ Chí Minh, cho hay là cái lượng kiều hối chuyển về thành phố trong 9 tháng đầu năm 2023 đã đoạt được hơn là 6.6 tỷ Mỹ Kim, tăng 40% so với cùng kỳ của năm ngoái, vượt mức cả năm 2022 và là một cái mức cao kỷ lục so với cùng giai đoạn của các năm trước. Thực tế thì hàng năm thì cái lượng kiều hối đổ về Sài Gòn và Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa ở Việt Nam. Và thưa quý vị, theo như cái số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước, kiều hối Việt Nam mỗi năm trên 10 tỷ, thậm chí có năm vượt hơn, cụ thể như là hồi năm 2021 là 12 tỷ rưỡi. Còn theo cái ước tính của Ngân hàng Thế giới WB và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư thì trung bình 3 năm gần đây Việt Nam nhận tới 17 cho đến 18 tỷ kiều hối mỗi năm. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hồ Chí Minh dự báo là năm tới đây 2024 thì lượng kiều hối chuyển về sẽ tăng khoảng 20% so với năm nay, khi mà thế giới đang kỳ vọng vào cái sự chuyển mình sau khi có cái đại dịch COVID-19 xảy ra trong những cái năm trước. Thì trước quý vị, trước đó thì trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào hồi tháng 5 đã dẫn lời ông Bùi Việt Khôi, tham tán khoa học công nghệ của Đại sứ quán Việt Nam tại nước Úc, cho biết là cái nguồn kiều hối vừa gửi về Việt Nam phần lớn là từ Việt Kiều và những cái người gọi là xuất cảnh lao động. Gần đây thì cái lượng tiền gửi về giúp người thân sinh hoạt hàng ngày có xu hướng giảm, và thay vào đó thì Việt Kiều chuyển tiền về Việt Nam để mà làm ăn đầu tư bất động sản, nhằm mong được đầu tư và có hiệu quả cao nhất có thể mua nhà tại Việt Nam hoặc là đầu tư vào các dự án sản xuất kinh doanh, thưa quý vị. Đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố khung hình phạt cao nhất, đó là tử hình, thưa quý vị. Trên tờ báo Thanh Niên ngày 21 tháng 12, 2023 loan tin là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Cộng sản Việt Nam truy tố ở cái khung hình phạt 20 năm tù chung thân hay hoặc là tử hình. Bà Lan bị truy tố cùng lúc 3 cái tội danh gồm có tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan được xác định tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỷ đồng cùng với là 129.000 tỷ đồng tiền lãi cũng như là chi phí phát sinh. Đây được xem như là một cái lượng tiền chiếm đoạt từ hành vi tham ô lớn chưa từng có ở Việt Nam bị phát hiện. Và theo như cáo trạng thì một trong những cái tình tiết giảm nhẹ cái tội đó là tự nguyện khắc phục hậu quả, nhưng mà đến nay thì bà Lan vẫn chưa nộp đồng nào cả. Phía cơ quan điều tra cũng đã kê biên đến 1.238 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Lan và hàng trăm triệu cổ phần tại SCB cũng như là các công ty khác. Theo cái kết quả điều tra thì từ năm 2012 cho đến năm 2022, 10 năm trời thì bà Lan cùng với là đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng ngàn khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, thưa quý vị. Trong khi phần lớn những cái hồ sơ khoản vay đã được lập khống và các tài sản bảo đảm mang đi thế chấp không đủ giá trị pháp lý. Tính đến tháng 10 của năm 2022 thì tổng dư nợ không có khả năng thu hồi trong cái vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng sau khi mà trừ cho các tài sản đảm bảo có giá trị, thiệt hại gây ra là hơn 498.000 tỷ đồng. Đó. Ngoài bà Lan thì cái Viện Kiểm sát đã truy tố trước Tòa án Cộng sản tại Hồ Chí Minh đến 85 bị can liên quan đến cái vụ này đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, và thưa quý vị, một cái bản tin tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị để nói về cái vụ mà nữ sinh bị đụng xe chết, mà bây giờ người ta kêu là bị tông xe, thưa quý vị. Nó hồi xưa kêu là đụng xe, còn bây giờ kêu là tông xe chết, tông chết đó, bị đụng chết đó. Thì người cha của nạn nhân kháng cáo đòi tăng án đến thiếu tá không quân của Cộng sản Việt Nam. Sau khi lên tiếng bất bình về cái phiên xử bị cáo Hoàng Văn Minh, thiếu tá không quân Việt Nam đã tông chết nữ sinh ở tỉnh Ninh Thuận, ông Hồ Hoàng Hùng là cha của nạn nhân đã chính thức kháng cáo đòi tăng án. Trên tờ báo VN Express thì hôm 21 tháng 12 dẫn tin từ ông Hùng cho biết là đã có nộp đơn kháng cáo cái bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự khu vực 2 của Quân khu 5 trụ sở tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thì tuyên phạt 14 tháng tù với bị cáo Hoàng Văn Minh về cái tội là vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ nửa tháng trước. Trong cái đơn kháng cáo thì ông Hùng cho rằng là cái bản án sơ thẩm đã đánh giá không đúng với lại cái tính chất, cái mức độ, cái hậu quả, cái hành vi phạm tội của bị cáo Minh này. Cái mức án như trên là nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội, chưa mang tính răn đe, cần có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện cái tính nghiêm minh của pháp luật. Cái mức bồi thường thiệt hại dân sự 245 triệu đồng hồ tương đương 10.094 Mỹ Kim là không có phù hợp. Ngoài ra thì ông Hùng cũng cho rằng là cơ quan tố tụng đình chỉ cái vụ án khai báo gian dối đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi là chú của ông Minh, và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi vợ của ông Minh là không phù hợp, dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trước phiên xử sơ thẩm thì gia đình ông đã có khiếu nại xem xét nhưng mà không được chấp thuận. Từ đó thì ông Hùng đề nghị là tòa phúc thẩm hãy xem xét lại toàn bộ cái bản án sơ thẩm, có cái mức án nghiêm khắc hơn đối với bị cáo Minh, đánh giá các vấn đề khác trong cái vụ án một cách khách quan toàn diện để có một cái phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật, với đạo đức của xã hội. Cái vụ tông xe chết người xảy ra vào hồi cuối tháng 6 năm ngoái khiến cho các báo Việt Nam tốn nhiều giấy mực, do người lái xe hơi có cấp bậc thiếu tá đóng tại Trung đoàn Không quân 937. Chi tiết này được coi là rất là nhạy cảm, khiến cho các báo trong một cái thời gian dài đã không dám đăng cái hình ảnh cũng như là chỉ viết tên vắn tắt của bị cáo Minh và ghi ông này là cựu quân nhân có phạm tội rồi là thành cựu ở trên, nhắn thưa quý vị. Trên tờ báo Người Lao Động hôm 10 tháng 12 vừa qua đã dẫn lời ông Hùng nói rằng là sau khi mà nghe tuyên án thì quan điểm của luật sư thì cái mức hình phạt 14 tháng tù giam là chưa tương xứng với cái hành vi phạm tội của bị cáo có tên là Hoàng Văn Minh. Nói về cái việc mà cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự cái tội mà khai báo gian dối cho ông Võ và bà Kim Hằng, ông Hùng cũng cho rằng là cái chuyện ông Võ và bà Hằng này nói dối trong cái thời gian rất là ngắn và ngày hôm sau đã chủ động khai báo lại, không làm thay đổi cái bản chất, không ảnh hưởng điều tra, thu nhập chứng cứ, và đây là nhận định rất là chủ quan bởi vì luật hình sự không có quy định nào nói về cái dối ngắn hay dối dài. Bởi lẽ nếu không phát hiện thì liệu cái thời gian khai báo gian dối có ngắn hay không? Theo cáo trạng thì sau khi đụng chết nữ sinh như vậy tại đường số 16 tháng 4 thuộc thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vào hôm 28 tháng 6 năm ngoái, thì thiếu tá Hoàng Văn Minh đã nhờ ông Võ đứng ra nhận giúp là cái người lái xe hơi gây tai nạn. Ông Võ sau đó khai nhận với công an rằng mình là nghi can. Cùng cái thời điểm thì bà Kim Hằng biết người chú đã đứng ra nhận tội giùm chồng nên đã khai báo gian dối rằng ông Võ là cái người lái xe. Cái vụ tông xe khiến cho công luận phẫn nộ khi mà công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm thông báo cho gia đình nạn nhân rằng kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh là 0.79mg trên 100ml máu. Do nhiều ý kiến trên mạng xã hội đòi làm rõ chi tiết này thì ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận kỹ thuật viên không đúng, thiếu cái bước kiểm tra, kiểm chứng nhưng đã ký trả kết quả. Tiếp đó thì thưa quý vị, ban giám đốc của bệnh viện cũng đã xoa dịu dư luận bằng cách là đến xin lỗi ông Hồ Văn Hùng và kỷ luật 5 người liên quan có sai sót trong cái quy trình xét nghiệm nồng độ cồn. Thưa quý vị, vì có cái ý kiến trên mạng xã hội đòi làm rõ chi tiết này đó, cho nên phải có những cái thay đổi. Như quý vị thấy, nói thiệt là phải nói thiệt ha, thưa quý vị, nếu mà không có cái mạng xã hội là coi như là cái vụ án này chắc có lẽ cũng chìm xuồng thôi. Quý vị có đồng ý với Hoàng Tính như vậy không? Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị để lưu ý đến quý vị. Việt Nam Airlines đang khuyến cáo khách hàng về cái tình trạng lừa đảo trực tuyến. Hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa khuyến cáo khách hàng về cái hành vi lừa đảo trực tuyến. Những kẻ lừa đảo này đã giả danh là cái đối tác của Việt Nam Airlines và lừa gạt khách hàng bằng cách là mời họ làm nhiệm vụ để mà đổi lấy quà hoặc là tiền hoa hồng. Những kẻ lừa đảo này đã lợi dụng lòng tin của khách hàng đối với Việt Nam Airlines và tạo nhóm trên các nền tảng Zalo, Viber, Facebook. Hãng hàng không này cho biết sau đó kẻ gian đã đến gần khách hàng hơn, tức là tiếp cận khách hàng hơn, tức là đến gần khách hàng hơn, và giả danh là đối tác của Việt Nam Airlines cũng như là khuyến khích khách hàng tăng cường tương tác trên các nền tảng. Họ thậm chí còn có thể yêu cầu thông tin cá nhân, chi tiết tài khoản ngân hàng, mã mật khẩu một lần, OTP dưới cái vỏ bọc hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Có rất là nhiều những cái vụ này nha thưa quý vị đó. Lợi dụng cái lòng tham thành thử của người Việt mình mà mới rất là nhiều người bị cái trường hợp này thưa quý vị ha. Hãng hàng không này nêu rõ họ không hề tổ chức hay điều phối các chương trình liên quan đến cái việc trả hoa hồng cho các cá nhân để mà tăng cường cho cái sự tương tác của hãng hàng không. Để bảo vệ khách hàng khỏi những cái hoạt động lừa đảo này thì Việt Nam Airlines đang khuyên khách hàng nên tìm hiểu kỹ lưỡng về các cuộc thi, sự kiện trước khi tham gia. Ngoài ra, khách hàng không bao giờ nên cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết, tài khoản ngân hàng hay hoặc là cái mã OTP cho người khác. Vâng, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Sự Hạ Sự. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Cũng chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.